chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Quốc Thắng và Quốc Vy sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình hôm nay. Trước khi đến với các thông tin trong chương trình, chúng ta hãy cùng thưởng thức ca khúc Kỳ Quan Thứ Tám, một sáng tác của Nguyễn Hồng Thuận do Hồ Ngọc Hà thể hiện.
Hãy ôm con vào lòng.
Như có thể quay ngược lại quá khứ, thay đổi một chút gì nho nhỏ thôi, thì có lẽ sẽ không có những câu chuyện buồn, những thảm án đau lòng như thế. Và hẳn nhiên sẽ chẳng có những tội ác, không có cả những ăn năn, ân hận sau mỗi phiên tòa.
Sau mỗi phiên tòa sẽ là một câu chuyện, và có lẽ không ở đâu con người ta có thể cảm nhận rõ ràng ranh giới giữa thiện và ác, sự sống và cái chết như ở chốn công đường. Có như vậy để ta thấy rằng cuộc đời thật đẹp, ta nên trân trọng sự tự do, lòng hướng thiện, cũng như từng giây từng phút sống.
Những câu chuyện pháp luật thường xảy ra trong cuộc sống, hãy đón nghe vào lúc 5:35 thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM tần số 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Quý thính giả thân mến, dùng chiêu tuyển mẫu ảnh nhí, các nhóm lừa đảo dẫn dắt phụ huynh thành các cộng tác viên mua sắm, mua nhiều cơ hội trúng tuyển của con càng cao để rồi sập bẫy hàng trăm triệu đồng.
Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương cảnh báo gần đây xuất hiện nhiều đối tượng sử dụng hình thức tuyển cộng tác viên qua các website và sàn thương mại điện tử lớn trong nước để lôi kéo người dân tham gia thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, các đối tượng này quảng cáo trên các website, các mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber về việc tuyển người mẫu nhí tham gia chụp ảnh làm đại diện thương hiệu, sau đó sử dụng nhiều thủ thuật khác nhau để lừa đảo người dân, doanh nghiệp.
Theo Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an, mục tiêu của các đối tượng này nhắm đến là các phụ huynh có con nhỏ đang sinh sống tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh để quảng cáo về việc các website sàn thương mại điện tử đang cần tuyển mẫu nhí chụp ảnh làm đại diện thương hiệu.
Sau khi các bậc phụ huynh bị sập bẫy, các đối tượng sẽ được phụ huynh vào một nhóm chat để trở thành cộng tác viên online dưới hình thức mua sắm các sản phẩm của sàn thương mại điện tử, hưởng hoa hồng và từ đó tăng khả năng trúng tuyển của con mình. Nhiệm vụ của các cộng tác viên online là tham gia mua sản phẩm, số tiền tăng dần và chuyển khoản vào tài khoản do nhóm lừa đảo quản lý.
Để câu dẫn các cộng tác viên này, trong lần thực hiện thứ nhất, thứ hai, nhóm lừa đảo sẽ trả hoa hồng và tiền làm nhiệm vụ rất đầy đủ, bao gồm tiền gốc đã chuyển khoản cộng với hoa hồng từ 10 đến 15% cho người tham gia để tạo tin tưởng. Hầu hết các nạn nhân cộng tác viên online chỉ bị phát hiện lừa đảo sau khi đã chuyển khoản cho các đối tượng này từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng mà không nhận lại được tiền gốc và bị xóa khỏi các nhóm trao đổi.
Trước chiêu thức lừa đảo mới có nhiều người sập bẫy này, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05, Bộ Công an khuyến cáo tới người dân, doanh nghiệp không tham gia vào các nhóm tuyển cộng tác viên online về tuyển mẫu nhí khi chưa có thông tin xác thực, đặc biệt là thông tin chính thức từ các thương hiệu, không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ, người không quen biết trên không gian mạng, không kết bạn, không vào các nhóm Zalo, Facebook, Viber không quen biết. Các doanh nghiệp sở hữu thương hiệu cần cảnh báo, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về những hành vi lừa đảo nêu trên để người dân biết và phòng tránh.
Quý vị và các bạn thân mến, loại nho từng có giá 450.000 đồng một trái nay bán giá rẻ bất ngờ. Theo tìm hiểu, nho Krubikroman được trồng tại Nhật là loại nho đắt nhất thế giới. Loại nho này là thành quả lao động không ngừng nghỉ trong suốt hơn 14 năm trời của nông dân và chính quyền tỉnh Ishikawa từ năm 1992. Mãi đến năm 2006, nho Krubikroman mới chính thức được công bố và giới thiệu tại Nhật. Vì thế, dòng nho này đặc biệt chỉ dành cho vua chúa hoặc tầng lớp quý tộc của Nhật Bản.
Mỗi chùm nho Krubikroman nặng khoảng 700 gram, có khoảng 24 trái. Nho được tách lòng thành hai vị đặc biệt. Lớp ngoài có vị nho mẫu đơn xanh, lớp trong cùng vị rượu như nho Piwan. Nho Krubikroman có vỏ màu đỏ thẫm như màu đá ruby.
Với những người tiêu dùng chuyên sử dụng hoa quả nhập khẩu sẽ biết, các loại hoa quả nhập khẩu từ Nhật đều có giá đắt đỏ và nho Krubikroman này cũng vậy. Có thời điểm loại nho này được bán giá 11 triệu đồng một chùm, mua lẻ là hơn 450.000 đồng một trái, mỗi trái nặng khoảng 30 gram.
Tuy nhiên, loại nho này giờ được trồng thành công ở Trung Quốc. Theo nhiều người bán, năm nay giá nho rẻ hơn rất nhiều so với năm ngoái do nguồn cung bên Trung Quốc nhiều hơn trước. Đây cũng là cơ hội cho những khách hàng có thu nhập tầm trung có thể thưởng thức loại nho độc đáo này. Trên thị trường, nho Ruby Roman trồng ở Trung Quốc đang có mức giá dao động từ 550.000 đồng đến 570.000 đồng một hộp, hai chùm, nặng khoảng 1,3 đến 1,5 kg.
Quý vị thân mến, trước khi đến với các thông tin khác trong chương trình, mời quý vị cùng nghe một sáng tác của Nguyên Chấn Phong do Nhật Kim Anh thể hiện ca khúc Thà Người Đừng Hứa.
Mơn mông con nước với riêng mình ơi.
Quý vị thân mến, cherry vàng là loại cherry đặc biệt, mùa thu hoạch thường ngắn hơn cherry đỏ. Ngoài nước Mỹ, cherry vàng được trồng nhiều ở các quốc gia như là Úc, Canada và New Zealand. Đây được coi là loại trái cây quý vì ngoài giá trị dinh dưỡng cao, việc thu hoạch của cherry vàng lại đòi hỏi nhân công kỹ thuật cao. Những nhân viên hái lượm đều được đào tạo cẩn thận, làm việc đúng phương pháp bảo quản trái cây nên giá nhân công cao.
So với thời điểm năm ngoái, loại cherry đặc biệt này giá giảm mạnh. Ở Mỹ, cherry vàng đang vào mùa thu hoạch rộ nên nguồn hàng về Việt Nam dồi dào. Giá cherry vàng phụ thuộc vào kích cỡ chủng loại và việc vận chuyển bằng hàng không, giá sẽ cao hơn bằng đường biển. Hiện cherry vàng đang được rao bán trực tuyến trung bình từ 300.000 đến 450.000 đồng một ký, cũng có cửa hàng bán với giá là từ 500 đến 700.000 đồng một ký tùy loại.
Cherry ngon thường có da căng bóng mọng ửng hồng về gần cuống, phần thịt cherry có màu vàng kem nhiều nước, độ ngọt cao hơn nhiều loại trái cây khác. So với các loại cherry khác, cherry vàng có vị đặc biệt hơn. Vỏ màu vàng nhạt, cherry vàng ngọt, mọng nước có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chính vì vậy mà người tiêu dùng rất ưa thích.
Không chỉ cherry vàng, giá các loại cherry đỏ về Việt Nam năm nay nhìn chung rẻ hơn mỗi năm từ 5 đến 10%. Hiện mỗi ký cherry đỏ cỡ trung bình có giá từ 400 đến 450.000 đồng một ký, size lớn nhất 8 đến 8.5 giá 650.000 đến 790.000 đồng một ký.
Kinh tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Quý thính giả thân mến, cá linh là loài cá sông gắn liền với người dân vùng lũ. Những ai sinh trưởng vùng đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu khi xa quê cứ nhớ và viết các món ăn chế biến từ cá linh.
Khi con nước thay màu thì mùa nước nổi hay còn gọi là nước lũ tràn về đồng bằng mang theo nguồn thủy sản dồi dào, trong đó đặc sản chỉ xuất hiện trong mùa này là cá linh, chiếm hơn 70% các loại thủy sản trong mùa đánh bắt. Cá linh non từ thượng nguồn theo con nước tràn vào đồng ẩn náu. Khi đến tháng 11, chúng lớn bằng ngón tay cái thì bơi ra sông. Sôi động nhất từ ngày mùng 10 tháng 10 âm lịch là mùa cá linh bơi ra, dân An Giang gọi là mùa cá chạy vì chúng bơi ào ào nhìn bóng cá xanh cả mặt nước.
Từ năm 2000 trở về trước, vào mùa cá ra, dọc theo sông Tiền, sông Hậu, các kênh rạch, người ta đánh bắt cá cứ chen nhau, vui dư hội. Tầm khoảng từ 8 giờ sáng khi nước ấm là lúc cá linh kéo bầy bầy từ đồng bơi ra sông, đến 12 giờ trưa thì lượng cá đi rất ít. Hôm nào trời mưa cá trú lại đồng nên lúc đó không ai đi đánh bắt.
Cá ra nhiều nên đánh bắt không xuể. Thời điểm này, diêm dân dùng bến tre, Bạc Liêu dập dìu chạy tàu lớn chở muối lên đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu vì ai cũng cần mua muối để ủ cá linh làm nước mắm. Nhưng do các tác động, nguồn cá linh giảm dần từ năm 2002 trở về sau, mùa cá linh không còn sôi động như thập niên từ 60 đến 90. Cá linh chỉ xuất hiện ở An Giang, Đồng Tháp, còn lại phân bố ít ỏi ở tỉnh Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ.
Dù mấy trăm năm trước cá linh được ghi chép trong sách gia đình Thành Thông Chí là linh ngư, nhưng người dân vẫn hờ hững coi chúng là thực phẩm dành cho người nghèo. Giá cá linh rất rẻ nên dân gian lúc đó có câu "trẻ như cá linh". Ngày xưa người ta bắt cá chẳng phải để ăn mà ủ làm nước chấm hay làm mắm. Bây giờ gọi nó là con cá cho người nghèo rất đúng nghĩa, bởi dân nghèo bắt được cá linh trong đầu mùa lũ, đồng nghĩa kiếm được nhiều tiền. Giá cá bán ở chợ lên đến mấy trăm ngàn đồng một ký.
Có sự thay đổi trên vì từ năm 2002 trở về sau, con cá quê mùa đã bơi vào các nhà hàng thành các món ngon như cá linh kho tộ, chiên giòn, chiên bột. Trước đây cá linh dành cho người nghèo thì nay chúng trở thành món ăn cho người khá giả, là bữa cơm đặc sản thết đãi khách phương xa. Còn nước chấm cá linh nguyên chất là món quà biếu thân tình cho những người xa quê và một trong các món ăn để lại nhiều kỷ niệm ký ức khó phai của dân vùng lũ, đó chính là món cá linh kho mía.
Bây giờ từ vùng quê hay thành thị, ít ai ngồi nấu món cá linh kho mía truyền thống như xưa, bởi nhịp sống hối hả tất bật đã cuốn trôi nhiều thứ. Cá linh kho mía bây giờ nấu nhanh, đồi đất không được như xưa nên ăn không ngon bằng.
Một khi đã ăn món cá linh kho mía xa xưa rồi khó mà quên, bởi dư vị lạ miệng không lẫn được với các loại cá khác. Đối với người có tuổi sinh trưởng vùng đầu nguồn xa xứ, ăn món cá linh kho mía bồi hồi nhớ lại quãng đời thơ ấu. Quên làm sao được, trong đêm giá lạnh của cơn gió bấc, gia đình xúm xít ăn chén cơm, bánh mì chấm với món cá linh kho mía tuy đạm bạc mà vị ngon đậm ấm theo cả cuộc đời.
Làm sao mà quên được những bóng hình người mẹ, người dì, người cô, người chị ngồi canh lửa nấu cá linh. Để rồi cứ vào mùa nước nổi lại quay quắt nhớ cá linh kho mía, nhớ những người thân đã đi xa đến chạnh lòng.
Quê tôi mênh mông mùa nước nổi, con nước sông Tiền chảy xuống miệt Cà Mau. Miền Tây cây trái xanh muôn màu, anh từ ngó bên rào nghe điệu buông sáo câu. Thương em lớn lên miền quê ấy, lúa xanh trên đồng bạc ngát mênh mông. Dòng sông soi bóng quê hương mình, nghe câu giọng cố thêm chạnh lòng nhớ thương. Mùa nước lớn, con sông dâng đầy. Anh sao dâng câu cá linh bày theo lưới, điên điện bông vàng em hái tận đồng xa. Bông súng trời mưa, chỗ bông trắng trên đồng. Canh chua đồng ngoài nâu, mà thơm ngọt dòng phù sa. Quê tôi mênh mông mùa nước nổi, trai gái trong làng đôi lứa hẹn hò nhau. Là bức tranh duyên quê miền sông nước, ai hát câu tương phùng nghe thấm đượm tình. Sông Tiền chảy xuống miệt Cà Mau. Miền Tây cây trái xanh muôn màu, anh từ ngó bên rào nghe điệu buông sáo câu. Thương em lớn lên miền quê ấy, lúa xanh trên đồng bạc ngát mênh mông. Dòng sông soi bóng quê hương mình, nghe câu giọng cố thêm chạnh lòng nhớ thương. Mùa nước lớn, con sông dâng đầy. Anh sao dâng câu cá linh bày theo lưới, điên điện bông vàng em hái tận đồng xa. Bông súng trời mưa, chỗ bông trắng trên đồng. Canh chua đồng ngoài nâu, mà thơm ngọt dòng phù sa. Quê tôi mênh mông mùa nước nổi, trai gái trong làng đôi lứa hẹn hò nhau. Là bức tranh duyên quê miền sông nước, ai hát câu tương phùng nghe thấm đượm tình quê. Mùa nước lớn, con sông dâng đầy. Anh sao dâng câu cá linh bày theo lưới, điên điện bông vàng em hái tận đồng xa. Bông súng trời mưa, chỗ bông trắng trên đồng. Canh chua đồng ngoài nâu, mà thơm ngọt dòng phù sa.
Quý thính giả thân mến, Duy Thanh với ca khúc Mùa nước nổi, một sáng tác của Sơn Hạ, đã khép lại chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay.
Quý vị đừng quên đồng hành cùng chương trình mỗi ngày vào khung giờ 8:30 và 19:35 trên làn sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web cầnthoradio.vn quý vị nhé. Quốc Vy và Quốc Thắng mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả.